Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm, 3 Tây tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh ý nghĩa thời công phu sáng với chủ đề là sen nở ban mai. Và hôm nay là kỳ thứ hai. Mỗi buổi sáng mình ngủ dậy, nhiều khi mình chưa tỉnh, mình còn ngáy ngủ, mình còn say ngủ, nhưng mà mình ý thức một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một ngày lầm lỡ vạn ngày sầu. Mình ý thức được như vậy cho nên mình vượt thắng được cái con ma ngủ. Nó nằm ở trong cái phần ngũ dục, tức là năm loại ham muốn bình thường. Thật ra thì năm cái này là năm cái nhu cầu của con người, nhưng nếu chúng ta không quân bình nó thì nó trở thành ra cái chìm đắm. Tiền tài, sắc diện, ăn ngon, danh vọng, ngũ kỹ, thường thường chúng ta thường gọi là tài sắc danh thực thùy. Nó chỉ là những cái nhu cầu của con người. Con người là phải ăn, phải ngủ, phải có hình tướng, phải cần có tiền, phải cần có danh. Ví dụ như mình gặp mình chào chú cũng là cái danh, chào anh cũng là cái danh, chào ông hay chào thầy hay chào ông chủ, bà chủ, vân vân. Nó là cái chuyện bình thường trong thế gian, nhưng mà nếu chúng ta không có quân bình được nó, không rõ được bản chất của nó, thì nó lôi mình, nó kéo mình bị chìm đắm theo những cái phù hư đó. Nó chỉ là giả thôi, tiền nó chỉ là một phương tiện, mà nếu chúng ta biết dùng phương tiện đúng thì phương tiện nó tạo ra chúng ta muôn ngàn cái công đức. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng tiền thì tiền nó làm cho chúng ta bị khổ đau, bị hệ lụy. Cho nên bản chất của nó là tùy theo cái chánh niệm của chúng ta. Thế thì ngủ cũng vậy. Ngủ cũng vậy. Nếu chúng ta ngủ mà không có chừng mực thì cái ngủ đó nó làm cho mình mất thời giờ và không còn có đủ cái thời gian để chúng ta làm những điều chúng ta muốn làm. Ví dụ như sáng nay mình có một cuộc hẹn đi phỏng vấn việc làm, nhưng lẽ ra chúng ta phải thức sớm chuẩn bị, nhưng mà chúng ta để đồng hồ xong rồi chúng ta vẫn ngủ vùi thì chúng ta sẽ bị trễ một cái công việc chúng ta muốn làm. Và trong cuộc sống nó rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Cho ngủ không có sai, nhưng mà nếu chúng ta ngủ mà không có chừng mực, không có biết lúc nào cần tỉnh, lúc nào cần ngủ, thì cái ngủ đó nó làm cho mình bị chìm đắm. Thế thì người tu không phải là mình bỏ hết, không phải là không ngủ, không phải là không ăn, không phải là không có tiền, nhưng mà người tu là mình biết quân bình và biết nhìn nó bằng cái chánh niệm của mình để chúng ta sử dụng nó. Vậy thì khi mà chúng ta bị say ngủ mà chúng ta vẫn ngồi dậy chúng ta tu được, đó là một đóa sen từ bùng mà vượt bùng, mà buổi sáng nó bắt đầu cho một ngày mới. Mà chúng ta bắt đầu một ngày mới tinh khôi bằng bao nhiêu cái ý thức, bằng bao nhiêu cái tâm niệm trong sáng, thì ngày mới đó trở thành một ngày thánh thiện. Vì vậy mà mình đã đặt cho cái đề tài này là sen nở ban mai. Buổi sáng là giờ chúng ta có thể bị chìm đó, nhưng mà chúng ta vượt được. Và chúng ta là một đóa sen nở giữa một buổi sáng sớm, và đóa sen đó sẽ đẹp trọn một ngày. Và đối với người học Phật, một người tu, đặc biệt là các vị ở chùa, chúng ta bắt đầu ngày mới bằng cái gì? Bằng một thời thiền tịnh, bằng một thời tụng kinh, ôn tụng những lời Phật, và làm sao cho tâm thức mình nó sáng bừng lên, để nó tỉnh lên. Cho nên chúng ta bắt đầu ngày mới bằng một đóa sen nở. Ý nghĩa của cái đề tài là sen nở ban mai là vậy. Hãy nói tới buổi sáng thì thường thường á, mình muốn làm việc gì á, khỏi coi giờ. cứ buổi sáng bắt đầu làm tốt. Cho nên á, ngày ta có chia nè, buổi sáng là giờ chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ của súc sanh, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Thành ra buổi từ buổi chiều trở đi thì mình không làm. Cho nên mình làm gì cần chi coi giờ, cứ buổi sáng làm tốt, tranh thủ làm. Mà thiệt sự mình làm sớm kia mình có thời giờ làm việc khác, nó rất là khoa học thôi. Còn mình cù cưa cù nhằn mà hãy qua tới 12 giờ là mình thấy hết nửa ngày rồi. Mà nửa ngày còn lại thì nhiều khi mình làm việc gì cái nó không đủ thời gian để làm. Nhiều khi muốn đi đâu làm gì mà thấy 3 giờ cái là thôi, không muốn đi rồi đó. Tại sao? Bước ra cái là kẹt xe. Phải không? Mà kẹt xe cái là nó trễ một chút, nó lúc một đống việc. Cho nên là thường là làm gì sớm tốt. Đại khái là vậy. Cho nên chư tổ ý nhận thức được, muốn tỉnh chúng ta dậy, không để chúng ta bị ngủ chìm. Bây giờ muốn cho chúng ta thức dậy thì phải tạo cho chúng ta một nghi thức. Và đại chúng nhớ, đây là một nghi thức khởi sự từ xưa. Rồi sau này tùy theo sự tu tập của chúng ta, chúng ta cứ theo cái xương đó mà chúng ta thêm thắt vào. Nhưng vì đây là một bản kinh xưa mà thiền môn thường dùng, cho nên chúng ta cần học. Học để hiểu, học để biết, học để biết rằng cái nghĩa lý của nó. Phải không? Cái gì nó cũng có cái nghĩa của nó. Và tại sao chúng ta phải tụng cái bài đó. Và đầu tiên lên thì các vị mới giúp cho mình bằng một nghi thức tịnh pháp giới. Tịnh pháp giới chân ngôn. Thời kinh nào cũng bắt đầu tịnh pháp giới. Pháp giới là gì? Là nơi chốn. Thật ra chữ pháp giới nghĩa rất là rộng nha. Nhưng ở đây mình không phải giải thích cái đó nhiều, sợ đại chúng sẽ không có nhớ hết. Mình cứ đơn giản, tịnh là làm cho sạch. Pháp giới là nơi chốn, là cõi. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, đây là pháp giới của mình. Cái phòng ngủ của mình phải là một pháp giới không? Phải không? Cái thân này của mình phải là một pháp giới không? Vậy thì pháp giới nào mình tới, chỗ đó phải được tịnh. Nó tịnh ở bằng cách nào? Nó tịnh và tùy theo cái sự ngăn nắp sạch sẽ của chúng ta. Ví dụ như cái phòng mình ở, tuy rằng nó nhỏ đó, nhưng mà mình ở sạch coi, cái phòng đó vẫn tịnh pháp giới như thường. Mà nếu cái phòng nó mênh mông mà mình ở bừa bãi coi, nó cũng bất tịnh như thường. Cái thân mình có thể là nhơ nhớp, nhưng nếu chúng ta tịnh, chúng ta kỹ lưỡng, chúng ta sạch sẽ, thì cái thân này nó vẫn là một pháp giới thanh tịnh. Trong pháp giới nó có hữu vi pháp giới, vô vi pháp giới. Rồi nói theo kinh Hoa Nghiêm là sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, rất nhiều. Giờ đây chúng ta học đơn giản, pháp giới là nơi chốn, là cõi. Trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta muốn làm sạch cái cõi của mình. Chẳng hạn ví dụ, đi lên tụng kinh đừng có cầm cái phone theo. Lên tụng kinh mà cầm cái phone theo để đang gõ, đang thỉnh mỏ, đang tụng như ai ai, mà thì nghe điện thoại reo cái nhóm vậy, coi ai vậy. Vậy thì cái pháp giới nó tịnh không? Nó bị động rồi, nó bị một tiếng khác pha vào trong khi tụng kinh rồi. Tại nữa ra tứ đại của mình có phải là một pháp giới không? Đất nước gió lửa bản thân chúng ta cũng là pháp giới. Cho nên khi mình tụng cái câu chú này lên, ý muốn nói gì? Nhắc nhở mình. Pháp giới nơi thân tâm, pháp giới ngoại cảnh. Mà hãy thân tâm mà thanh tịnh thì ngoại cảnh nó tịnh. Tâm mà tịnh á, thì điện thoại không có bị ảnh. Có nhiều vị đang nguyện hương, mình thấy rõ ràng đang nguyện hương mà chuông ai bấm hoài không mở. Có đứa nào đó không bay ra mở cửa. Người cư sĩ thì còn châm trước được, mà người tu sĩ mà làm vậy thì thôi. Thành thử ra nó mất, tự nhiên mình biến cái pháp giới nó trở thành ra không thanh tịnh liền. Mặc dù đâu có ai làm gì, nhưng mà chính chúng ta bị cảnh nó lôi, bị âm thanh nó kéo, một tiếng bấm chuông, một cái. Thành thử ra thí dụ bây giờ người đó người ta không nghe, mình ra hiệu nhẹ gì đó, chứ mình không cần phải lên tiếng. Vậy thì cái chữ mà tịnh pháp giới chân ngôn, hiểu đơn giản nha, là làm cho cảnh giới của mình đang sạch. Ví dụ như bây giờ hôm nay mình tụng kinh online, vậy thì cái ngôi chánh điện của chúng ta đang ngồi tụng kinh cũng là pháp giới. Phật tử người ta đang theo dõi mình ở nhà cũng là pháp giới của các vị đó. Cho nên các vị đó phải làm sao cho cái cảnh giới quý vị đó thanh tịnh. tụng kinh online cũng phải giống như đang thật, đang có mặt ở trong cái chánh điện đó tụng kinh. Như vậy thì nó mới thật sự là một thời kinh thanh tịnh. Chứ nó ôi này online mà không sao đâu, đang tụng vậy cái còn phải bắt cái nồi nước nấu gì đó, phải canh lửa, cho nên tụng nửa chừng cái đứng dậy đi, ai thấy đâu, mình online mà ai thấy đâu. Nhưng mà ngay nơi đó pháp giới này không tịnh thì pháp giới ngoài nó không thanh tịnh. Cho nên tụng kinh, tụng trước khi tụng kinh pháp tịnh pháp giới chân một. Cho các vị online phải làm sao mình tụng kinh ở trong nhà mình giống như là mình đang có mặt tại chánh điện đó, phải nghiêm túc như vậy. Thì tại sao tâm thức mình cũng là một pháp giới? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ quý vị đang suy nghĩ gì Pháp Hòa đâu có biết phải không? Nhưng mà pháp giới của quý vị đang đi đâu? Có thể đang ngồi đây mà trong đầu mình đã nhiều pháp giới rồi đó. Trời, giờ này mà cho tôi xuống, tôi nhắm mắt tôi ngủ một giấc trước khi tôi lên tụng kinh là hạnh phúc nhất. Trời, giờ này mà cho tôi làm gì là tôi khỏe nhất. Thành thử là ngồi đây, pháp giới đang ngồi đây, nhưng mà có thể tâm thức mình đã ngập tràn những pháp giới khác. Chứ phải làm sao mình tịnh pháp giới. Chữ án trong các bài thần chú nó là một dẫn âm, nó là linh tự, nó là âm thanh sâu rộng, nó rúng động. Có nhiều người ta trì ở bên Ấn Độ, có những đạo giáo ta trì một chữ ôm, mà cái chữ ôm đó nó làm rúng động từ cảnh cho tới tâm. Thì ôm ram, ôm ram, ôm ram, làm cho cảnh, làm cho tất cả mọi thứ đều được tịnh lắng xuống. Mà thật sự, ví dụ như người ta đang ồn ào vậy đó, mình đem một âm thanh niệm Phật, mình niệm cho tha thiết, niệm chí thành, tự nhiên một lát sau mọi thứ nó lắng xuống, tâm người đó lắng xuống. Với những người người ta chưa bình an, bây giờ mình ngồi mình nói gì người ta đâu có thâm nhập được đâu. Thôi chị lên nha, anh lên, tôi tụng cho anh thời kinh cầu an. Tụng ngắn đâu, cần tụng nhiều, nhưng mà cái bài kinh đó phải có chất lượng. Không phải lời kinh hay là đã một chuyện rồi, âm thanh của mình, làm sao cho âm thanh tụng của mình hòa nhịp với cái lời kinh đó, tự nhiên nó tạo thành cho tự nhiên cái người đó lắng xuống. Rồi pháp giới thân tâm của họ lắng rồi. Rồi người nào mà đang ồn bước lên chánh điện một cái giật mình, ồ đang tụng kinh, tịnh lại liền. Buổi chiều mình hay có một cô Tây Phương, cô lên cô ngồi thiền. Thật là khi mình lên mình thấy cô ngồi thiền là tự nhiên mình phải khựng lại, phải dừng lại, và mọi sự việc mình làm phải nhẹ nhàng, vì mình tôn trọng một người đang ngồi thiền. Mặc dù không phải là giờ của chúng, nhưng mà mình phải tôn trọng một người đang trở về với pháp giới của họ. Pháp giới của họ đang xôn xao quá, bây giờ họ chạy về đây, họ tìm một pháp giới tĩnh lặng của nội tâm. Chỉ nhiều bữa lên chánh điện định nói chuyện gì mấy chú, mình hơi lớn tiếng một chút, bước lên thấy mấy chú kìa, dừng lại liền, tiếng nhỏ lại. Hồi nãy mình nói với đó, bây giờ nghe cô đó, thấy cô đó ngồi thiền, chạy gần tới mấy chú nói cho nhỏ, nói cho mấy chú vừa đủ nghe mà không động niệm người khác. Phải nói cô đó ngồi thiền, mà chính hình ảnh ngồi thiền của cổ lại giúp cho mình thiền. Mình đang ôn vậy, mình nghĩ chánh điện không có ai, bước lên một cái mình thấy người khác đang tịnh thì tự động mình phải tịnh. Cho nên pháp giới này nó ảnh hưởng pháp giới kia, mà ai cũng có một pháp giới riêng của mình hết. Giờ này quý vị đang nghĩ gì, đang làm gì, ai biết. Cho nên nếu mà mình trước khi mình vào một thời kinh, mình muốn thâm nhập được Phật trí, thâm nhập được kinh tạng, pháp giới mình phải thanh tịnh. Nói đơn giản vậy nè, khách mà tới nhà phải làm gì? Dọn dẹp. Dọn dẹp cho sạch thì mình mới mời khách, vậy mà người khách cảm nhận là mình có trân trọng khách. Khách tới nhà nói tôi ghé xin ở nhà anh chị hai đêm, dạ. Chuẩn bị phòng nào cho người ta phải sạch sẽ, gọn gàng, để cho ta bước vào ta feel gia đình này có welcome mình, có chào đón mình bằng một cái nơi. Rồi bây giờ thí dụ mình nói giờ tôi muốn mua cái tủ gì tôi thờ, làm bằng thờ, thì cái chỗ đó phải sao? Nhất định phải có chỗ thì mới lắp cái tủ đó vô được, phải không? Cũng như thế, trước khi mình đưa một thời kinh vào trong tâm thức mình, trước khi tâm của mình phát ra một lời kinh để làm cho cả cái xung quanh này nó được thanh tịnh, thì chúng ta phải chuẩn bị. Nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên nói nó chân ngôn là Chân ngôn là gì? Là lời nói chân thật. Chân ngôn là lời chân thật. Mà lời chân thật nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tâm. Tâm anh muốn thì cảnh nó mới tịnh. Anh muốn, anh có lòng với khách thì anh mới chuẩn bị thanh tịnh cho khách. Nó rất là khoa học, nó rất là thật sự, chứ không có gì gọi là. Nhưng mà cái điều đó ít ai nghĩ tới. Mà chứ ít ai nghĩ tới, mà khi ai nghĩ tới thì nó là mật ngôn, là chân ngôn, nó là thần lực, là thần chú, nó là mantra. Mantra dịch là secret words. Những chữ đó mình nói không được, ngôn ngữ bình thường diễn đạt không được, lấy tâm cảm thôi. Cho nên mới nói là chân ngôn, mật ngôn là ai hiểu? Phật với Phật hiểu, Bồ Tát với Bồ Tát. Đúng vậy, tại vì các vị nó tương đồng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như giờ thầy trụ trì, thầy có lòng hiếu khách, có tâm với Phật tử. Vì vậy cho nên mình là chúng trong chùa, mình phải hiểu được cái tâm thầy đối với mọi người. Cho nên khi mà mình nghe sắp sửa có Phật tử thì mình giúp cho thầy, mình giúp cho thầy, mình làm những công việc đó. Tại sao? Vì mình tương đồng với cái tâm của thầy. Mình hiểu được cái tâm của thầy muốn vậy, cho nên mình cũng tương. Cho nên thầy đâu cần nói ra, nhưng mà thầy bước xuống, thầy thấy mình đã chuẩn bị cho khách hết rồi, thì cái việc làm đó phải là chân ngôn không? Nó là mật ngữ không? Đâu có cần nói phải không? Lấy, cho nên trong kinh nói chân ngôn mật ngữ chỉ có Phật với Phật hiểu, Bồ Tát với Bồ Tát hiểu, là nghĩa vậy đó. Phàm phu không thể hiểu được mật ngữ chân ngôn đó. Người không có lòng không thể hiểu được cái cảm đó. Cho nên người có tâm có thành hiểu được. Thí dụ mình thấy một bà cụ á, lụm cụm đem một cái trái lên bể bàn thờ. Cái người mà người ta không hiểu á, mê tín dị đoan, lại hì hục cầu xin van xin. Tại vì mình lấy cái tâm đó mình nhìn người ta không à. Mình không có lấy cái tâm thành kính của một bà già đối với một Đức Phật, đối với một bậc thầy. Lấy cái tâm đó ra nhìn thương người đó. Trời ơi, dễ giàu gì mấy ai được như bà cụ. Mình chưa bao giờ làm được chứ bà cụ. Mà mình làm được như bà cụ thì thương liền, cảm liền. Và chẳng những vậy, thấy bà cầm bà tới. Cho nên mỗi lần mà thầy bước ra phòng, thấy một ai đó cầm một bó bông, một cái bịch trái cây, lập tức đi lấy dĩa, lấy bình giúp cho họ. Còn kẹt quá phải kiếm người lên giúp. Không có nói khơi khơi, đi kiếm dĩa để đi, ta biết đâu người ta kiếm. Thành thử ra chỉ một cái việc nhỏ đó thôi. Mà nếu cái bà cụ đó hồi nãy cái pháp giới của bà tịnh lắm nha. Bà lên chùa bà muốn đem bông đem trái cúng, mà lên gặp mình không tiếp đãi gì, cái pháp giới bà nó bị đảo lộn rồi. Mình ra mình thấy đó, tương ưng liền. Hay lắm. Mà cái đó đâu phải từ ngữ, nó là sự thực tập. Nó là sự thực tập. Mà tu hay không nó mấy chỗ đó, đó. Mình thật tu hay không chỗ đó, chứ không phải là y áo trang nghiêm ở trước chánh điện. Đối với một người mình có tu được vậy không? Mình có tiếp đãi họ được như vậy không? Mà một chúng sanh mình tiếp được thì vô lượng vô số chúng sanh mình tiếp được, nó mới tương ứng với cái câu là gì? Như thị độ hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát. Mai mốt mình học tới câu đó. Cái thâm tâm mình không có, sao phụng sự chúng sanh như cát bụi? Mình cứ lựa bự bự mình mới phụng sự không. Cho mấy đứa nhỏ nó tới cũng vậy, phải thương nó, phải thương nó, phải giúp đỡ nó, vì nó là một chủng tử, đó là một hạt giống. Mình tưới tẩm tốt thì nó sẽ là một cây trái tốt. Còn thí dụ mình nói trời ơi, giờ mình tưới như vậy mai mốt ra gì, nó ra gì tính sao. Giờ trước mắt mình phải làm công việc của mình. Cho nên nhớ không, cái chỗ của các ngài làm sao? Việc làm đã xong, các lậu hoặc đã hết, việc làm đã xong, như củi hết thì lửa tắt. Chỗ làm đã xong, sự sở tác giai biển đó, hôm trước mình học đó. Thế nào là chỗ làm đã xong? Những gì mình cần làm trước mắt mình thấy mình làm. Ví dụ bây giờ thầy, mình nói Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng học, cùng mình cùng với nhau học nghi thức như thế này. Mình đem hết lòng mình làm mà không biết mình làm được tới đâu. Tại tại ngày mình đâu biết được ngày mai. Nhưng mà ngày mai mình có đi nữa, mình cũng nói bữa nay tôi tranh thủ rồi đó. Tôi làm được hết ngày của tôi làm. Mình quên hẹn mấy người Tây Phương lên quy y 6 giờ cùng với lớp học. Thì nãy phải nhờ thầy Huệ Tạng delay họ lại 1 tiếng. Xong cái này rồi mình phải quy y cho các vị đó trước khi mình tụng kinh. Làm hết sức của mình. Cho nên tịnh pháp giới chơi ngon. Cho nên ở đâu cũng có pháp giới, ngồi đâu cũng pháp giới của mình hết á. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, thân, miệng, ý. Anh trước khi lên tụng kinh là anh ngồi yên là thân rồi phải không? Miệng anh đọc kinh là khẩu phải không? Ý anh duyên theo kinh là ý. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp, thanh tịnh. Quyển kinh có rồi nè. Chữ nghĩa nó rõ ràng nè. Bây giờ anh đem miệng anh đọc, anh với kinh dung nhiếp với nhau, và anh hiểu được ý kinh, anh hiểu được lời kinh anh phát ra, làm cho người ta bệnh, người ta khổ, người ta ngồi đó, người ta nghe. Là mình nói sơ sơ cái nghĩa của tại sao mỗi lần mở nghi thức ra thì hay có mấy câu đó. Tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn. Thay vì mình nói tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, thật ra trong tịnh tam nghiệp nó có khẩu nghiệp rồi. Cho nên mình lấy câu chung đi, tịnh tam nghiệp chân ngôn. Mà chân ngôn thật ra nhiều khi cái lời chân thật nó chỉ một chữ nó cũng là chân. Bây giờ mình nói qua cái phần chú Lăng Nghiêm mình sắp đọc, thì chư tổ sắp xếp á, đầu tiên là một cái bài tựa. Chúng ta thường gọi cái bài đó là tựa Lăng Nghiêm. Thật ra cái bài đó không phải của tổ viết, bài đó là trích ở một đoạn trước khi đi vào năm đệ thần chú, ở nằm ở trong cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mai mốt mình học tới mình sẽ nói. Cái bài đó gọi là bài tựa Lăng Nghiêm. Cho nên nhiều khi mình đi đâu á, các vị nói giờ sắp sửa tụng gì, mình nói thôi mình tụng đơn giản đi, tựa Lăng Nghiêm, đại bi thập chú hồi hướng, đại khái vậy đó. Và cái bài đó đó là lời của ngài A Nan. Ngài phát nguyện khi mà ngài đã hiểu được cái ý, cái lời Phật dạy ngài. Rồi kế đến đó là tụng vào năm đệ Lăng Nghiêm. Sau năm đệ Lăng Nghiêm là tới bài Đại Bi. Sau Đại Bi là 10 bài chú tiểu, chú mà nhỏ nhỏ gọi là thập chú. Chúng ta có hai tên gọi, một là thập chú, hai là 10 cái tiểu chú, tức là 10 bài chú nhỏ nhỏ. Rất là phổ thông, phần lớn ai cũng hành trì. Đây là mình nói theo nghi thức của Phật giáo Bắc truyền, ở các chùa theo Phật giáo Bắc truyền. Mình đi về các chùa Nam Tông kiếm mấy nghi thức này không có. Đi vô chùa Lào kiếm không ra, đi vô chùa Miên kiếm không được, đi vô chùa Thái không có. Các chùa nào theo truyền thống Nam Tông không có những nghi thức này. Đây là Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại Thừa. Và tại sao phải có Đại Thừa? Vì phương tiện độ những chúng sanh thời mạt pháp. Tại sao? Tại vì chúng sanh thời nay tu thì ít mà đòi hỏi thì nhiều. Bây giờ mình đơn giản đi, mình đơn giản chuyện nhỏ ha. Ví dụ mình đi vô mình ăn một cái tiệm, một tô phở chừng đâu 10 đồng, 15 đồng, cái mình đòi gì? Chị cho tôi miếng tương, anh cho tôi miếng chanh, chị cho em thêm mấy cọng ngò gái, cho tôi ly nước đá lạnh, cho tôi miếng giá, mà giá mà không ăn được giá sống, chị trụng giá chính của tôi nha, có phải không? À, chị cho thêm miếng ớt. Vậy thì mình nói đơn giản là mình, cái mình chi thì ít mà cái mình muốn thì nhiều. Đó là chúng sanh, không có gì tội hết, không có gì tội lỗi. Phân tích để mình hiểu được tâm thức chúng sanh. Nhưng mà cái người mà người ta làm á, có thể người ta trong bụng người ta không thoải mái, nhưng mà ta serve không? Ta phải serve. Tại vì mình là người chủ, người kia là người khách. Có nhiều chúng sanh tới đây mình cũng phiền não lắm chứ, không? Nhưng mà cuối cùng câu này, phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật. Cho nên phải làm hết. Có nhiều người ta lên ta cúng, ta nói tôi xin cúng, xin mâm cơm cúng cho má tôi, nhưng mà đừng cúng mì nha. À, đừng cúng bún nha, cái gì mà có sợi đừng cúng nha. Tại sao? Tại vì người ta tin rằng cái người chết á mà ăn phải những cái gì mà nó có dây nhợ đó, biết không, nghĩa là cột quấn lại, họ không có giảng sanh được, nghĩ vậy đó. Cho nên là cái gì mà có dây, đậu que không được nha, đậu đũa không được nha. Tại vì cái gì mà có dây, nhiều khi mình hỏi ủa không biết bứt dây à? nói vậy chứ phải chịu, thích thì chịu mà. Nhưng mà ở đây mình muốn nói, mình muốn nói như vậy để mình thấy chúng sanh, chúng sanh có những cái nhu cầu như vậy. Cho nên đại thừa là gì? Là cổ xe lớn, phải không? Bồ đề tâm là gì? Là tâm ý giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ đời là vô thường, chúng sanh thì đa dạng, phải không? Đa dạng lắm, đa tánh tình lắm. Cho nên Bồ Tát tùy thuận tất cả chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát giới, Bồ Tát giới để làm gì? Để lấy cái đó làm cái chuẩn mực, làm cái thèm thang, để phụng sự chúng sanh mà không có rên rỉ tại thọ rồi. Cho nên đừng có hiểu lầm là thọ Bồ Tát giới để được đòi hỏi nha. Chỗ này của tôi ngồi tại vì tôi là Bồ Tát, này là Bồ Tát đòi hỏi chứ không phải Bồ Tát phụng sự. Còn nếu mà chỗ mình ngồi mà người ta lỡ, người ta chen vô ngồi, nó ô không sao anh ngồi đi đi đi, tôi đi kiếm chỗ khác, đây là Bồ Tát đúng đó. Còn Bồ Tát nào nói đứng dậy đứng dậy, anh năm giới ngồi dưới kia kìa. Chỗ này của Bồ Tát là Bồ Tát dành chỗ. Vậy thì thọ với Bồ Tát để được chỗ tốt, để được service, chứ không phải là thọ Bồ Tát để đi service chúng sanh, không đúng. Cho nên á, mình hiểu được như vậy thì mình không đã phá đại thừa. Mà chúng ta biết rằng tất cả dù tiểu hay đại, dù là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật vân vân, tất cả chỉ là phương tiện độ chúng sanh. Tùy theo căn cơ chúng sanh, hợp cái nào độ cho họ, miễn tất cả chúng sanh đều niết bàn, dù bao gian khổ lòng không nản. Đó là một trong những bài sám chúng ta tụng. Đơn đau đột nhập vô thượng giác, đưa hết chúng sanh vào niết bàn. Nhiều khi mình đi một mình, cái bài mình hay tụng á, xin cho cùng con đi vào vùng chiến tranh, chấm dứt gì, binh đao im hơi bơm đạn, xin cùng con đi vào cõi ma đói, đem theo pháp thực của hiểu và thương, xin cùng con đi vào vùng địa ngục, giải tỏa hận thù, khơi suối yêu thương. Đó là những lời chúng ta phát nguyện, mà đụng chuyện thì mình cũng làm gì hết. Cho nên những câu đó là đại thừa. Mình nói đơn giản, không có phải là cái ý là mình muốn chê ai nhỏ ai lớn, nhưng phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Từ đó chúng ta thấy rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Sau khi mình tụng thập chú rồi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mai mốt mình chỉ nói sơ, chứ còn những bài này thật sự nó đã có giảng riêng hết rồi. Sau Bát Nhã Tâm Kinh là bà hồi hướng, sau hồi hướng là thập hạnh phổ hiền hay là sám quy mạng của Tổ Di Sơn, sau đó hồi hướng rồi kết thúc. Đó là mình tuân tự của một cái buổi lễ. Nhưng mà chúng ta là người nắm nghi lễ thì chúng ta tùy nghi sử dụng, gia giảm thêm bớt gì đó tùy mình. Quan trọng là chúng ta làm cái gì nó phải phù hợp với căn cơ của chúng sanh, phù hợp với thời lượng chúng ta có, vân vân, thì chúng ta ít nhiều không quan trọng, mà tụng thời kinh có chất lượng. Tụng thời kinh có chất lượng, tụng mà người ta happy, người ta vui vẻ, người ta bước ra bữa nay tụng kinh hạnh phúc quá, trời ơi nãy tôi rượt ông muốn chết luôn, tôi có tụng được cái gì đâu, mình ổng tụng không à, phải không? Thành thử tụng Lăng Nghiêm sao, tụng kinh sao mà người ta rượt không à, thay vì người ta theo. Phải không? Thầy tụng kinh con theo. Tụng sao mà người ta theo được thì mới đúng nghĩa là tụng kinh. Còn tụng kinh mà người ta không theo mình được là người ta rước mình, là trật rồi đó. Trật rồi đó. Mình tu làm sao mà người ta không theo mình được? Người ta rước mình mà rước không kịp ta làm gì nè. Thường thường ta rượt mình không kịp ta làm cái gì? Bỏ cuộc. Không. Cho nên người ta thường nói á, muốn đi đến nơi thì chịu khó đi chung, phải không? Muốn tới một mình, ai tới đi nhanh thì cứ tới đó một mình. Còn mình muốn đi chung thì hãy đi chậm. Đơn giản không? Muốn đi chung phải đi chậm. Muốn tới trước cứ đi mình. Đời nó vậy thôi. Cho nên ngay tụng kinh, cái thời, cái nhịp điệu của tụng kinh nó cũng thể hiện sự tu tập của chúng ta. Ngày hôm qua Nguyên Lộc thỉnh chuông, cái tiếng chuông nó thoát ra được rằng người có tu tập. Mà không phải ngày nào cũng được. Hay là mấy thầy mấy cô mình cũng vậy. Có bữa thỉnh ra tiếng chuông nghe, bữa nay tâm tịnh đó. Nhưng mà có bữa beng cái này tụng cho nó, đánh cho nó có nè, beng beng không có ngân. Cái tiếng chuông nó không có xốp. Nói một cái tiếng chuông thôi, không cần nói gì, tiếng chuông tiếng mõ thôi. Có nhiều khi lên tụng chăn chát này tụng cho rồi. Tụng lấy có nè. Nó thể hiện hết. Cho nên bước ra rồi, bữa nay pháp giới. Pháp giới có thành thanh tịnh không? Chúng sanh có lắng nghiệp trần không? Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Rồi bây giờ mình nói bắt đầu trước khi mình đi vào đó, thì thường mình hay gọi cái này là nghi thức công phu sáng. Mình hay gọi là tụng kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà thật sự đây chỉ là năm đệ thần chú được rút ở trong bộ kinh Lăng Nghiêm, chứ cái phần công phu sáng này không phải là trọn bộ của kinh Lăng Nghiêm. Và quý vị được muốn biết rằng bộ Lăng Nghiêm này nói cái gì thì đi tìm lại cái buổi pháp thoại của thầy giới thiệu kinh Lăng Nghiêm thì sẽ hiểu được cái tổng quát của bộ Lăng Nghiêm. Ở đây mình chỉ chú tâm vào cái thời công phu thôi. Thì chúng ta dùng cái chữ Lăng Nghiêm là nói gọn, nói quá gọn của một cái đề tựa kinh thật dài. Nếu cái bài kinh này á mà nói cho đủ, tổng cộng là 19 chữ như trên bảng đã ghi. Thấy không? Kinh này gồm 19 chữ. Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm. Tổng cộng là 19 chữ. Đó là đề tựa của bài kinh, quyển kinh đó. Hai chữ Lăng Nghiêm là mình nói tắt thôi. Còn nói cho đủ, mà thậm chí chúng ta kêu là kinh thủ Lăng Nghiêm cũng là một cách nói tắt, nhưng mà khá chữ hơn chút, được thêm hai chữ nữa để nó nói trọn cái tên của một loại định là thủ Lăng Nghiêm. It's the name of a kind of meditation. Và cái thiền này, cái định này được gọi là định thủ Lăng Nghiêm. Và đúng tên của cái bài bộ kinh này là 19 chữ đó. Nếu mà thêm chữ kinh vô là đủ 20 chữ. Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm. Chữ đại không có nghĩa là lớn không. Chữ đại có nghĩa là bao trùm, là cùng cực, là cái chỗ viên mãn rốt ráo cùng cực. The absolutely completely, viên mãn rốt ráo. Viên mãn chưa đủ, phải rốt ráo viên mãn, gọi là đại. Mà nó bao trùm rộng khắp cũng gọi là đại. Ví dụ như cái tâm mình bao trùm hết, người già, người trẻ, người lớn, người đẹp, người xấu, người giỏi, người dở, ai mình cũng thương được hết. Cho đó gọi là đại bi tâm. Chữ đại là vậy đó. Là tại vì cái tâm của mình nó trùm hết, nó bao vũ phủ hết. Còn ví dụ như mình nó chưa bao trùm, thì dù mình nói ồ lớn như cái cột, lớn như cái nhà, nó vẫn còn hạn lượng của nó. Hiểu không? Nó vẫn còn hạn lượng thì chưa thể gọi là đại. Mặc dù nó lớn như cái nhà này nó lớn, có cái nhà khác lớn hơn. Vậy thì chữ đại mà lớn như cái gì cũng chưa gọi là đại. Mà cái đại mà nó bao trùm hết tất cả, viên mãn rốt ráo thì gọi là đại. Thì chữ đại trong chữ kinh này là vậy đó. Và đại này là gì? Phật đảnh là gì? Là cái này nè. Cái đảnh ở trên đỉnh đầu mình, Phật đảnh là cái đỉnh của Phật. Mà có ai thấy được cái đỉnh đó không? Ví dụ Pháp Hoàng ngồi như vậy, đại chúng ngồi ngang thì đại chúng thấy cái đỉnh, nhưng mà thật sự đâu có ai thấy được trên đỉnh tuốt ở trên này, chỉ trên này nhìn xuống mới thấy, chứ còn ngồi đây không thấy, phải không? Cho nên cái đỉnh này còn gọi là gì? Còn có một cái tên nữa gọi là gì? Vô kiến đảnh tướng. Cái tướng đảnh, cái tướng đỉnh đầu không thể thấy, gọi là vô kiến đảnh tướng. Và nó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Thưa đại chúng, đây cũng là lấy ý nha. Đại, thí dụ mình nói nè, đảnh lễ, lễ xuống, nhưng mà lấy cái đảnh này nè, lấy cái đỉnh này nè, sát xuống để lễ Phật mới gọi là đảnh lễ. Thí dụ mình gặp mà mình quỳ xuống, lấy cái đỉnh này cúi xuống, đó, chừng đó gọi là đảnh lễ. Còn mình gặp quý hòa thượng đi, hay bạch hòa thượng chứng minh cho con đảnh lễ, quỳ xuống lại ba lại, lấy cái đảnh này nè lạy xuống mới gọi là đảnh lễ. Còn mình, nếu chúng ta chấp như vậy thôi, xá thôi chứ chưa là đảnh. Cái chỗ cao nhất của con người mình là đây, phải không? Lấy cái này tương ưng với cái tâm, cho nên gọi là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm là gì? Là tột cùng của cái tâm con. Tâm con nó tột cùng thành kính. Và lấy biểu tượng tâm con là biểu, chí tâm là lấy tâm là cái không thể thấy. Bây giờ lấy cái biểu tướng là đảnh lễ để biểu lộ cái tâm. Cho nên chí tâm đảnh lễ, con xin đem hết lòng đảnh lễ, lấy cái đầu con mà lễ xuống. Cho bốn chữ chí tâm đảnh lễ thì nó cũng nói lên được cái gì? Thân tâm là một. Cho nên mình tụng kinh đó, mà mình hiểu được như vậy đó, thành thử ra lúc đó tâm của mình thành kính, dung nhíp trở lại. Và hồi nhỏ đó, các thầy chỉ chắp tay, có nhiều thầy chắp tay lấy cái ngón cái đè vậy nè, có thầy không cho, nó chắp tay phải chắp ngay. Nhưng mà lỡ thì dù thầy nào mà chắp vậy, mà ai mà có thói quen chắp vậy thì phải nhớ lấy ngón cái phải đè lên ngón trái. Đây là mình nói cái chuyện mà gọi là nhíp tâm thôi. Cái mà anh tôn trọng cái đúng cái phải đè lên cái này. Nhưng mà thường mình chấp vậy. Mà cái này nó năm đó, năm đây. Cho nên biểu lộ bằng cái chí tâm. Lấy biểu lộ bằng, đây là chí tâm nè, đây là chí tâm nè. Bây giờ đảnh lễ nè, đưa lên đây. Rồi hạ một cái thân mình xuống. Con thành kính và con biểu lộ tâm thành của con bằng cách con lấy cái đảnh này, con mọc xuống. Cho nên cái chữ đại Phật đảnh là vậy đó. Còn khi mình lên tới đây rồi, mình hạ cái tay mình xuống, buông bỏ cái ngã, đem hai cái tay xuống, xuống tận cùng dưới đất rồi, thì khi chúng ta trải lòng, xòe tay ra, tới đây rồi con không còn gì nữa, con trải lòng ra, con phơi bày tâm can con trước Phật. Hay nói cách khác là gì? Con mở lòng ra, con tiếp nhận. Và khi mình có mở lòng thì mình mới tiếp nhận được. Cái người mà người ta tự cao tự đắc là người ta còn cái bản ngã, đúng không? Mà người còn bản ngã thì mở lòng với ai đó? Tôi cần chi phải học của anh? Tôi có cái hay của tôi mà, tôi cần chi phải học của anh? Và mình cứ thấy như vậy hoài, tôi là đúng, thì không bao giờ mình học được của ai, và cũng không bao giờ mình hết chiến tranh với ai. Cho nên mọp xuống trong Phật pháp á, một biểu lộ buông ngã, xả cái ngã là đem cả thân mạng mình mọp xuống và mở lòng. Đó, anh buông được cái ngã là bằng một cái thân tướng rồi. Bây giờ anh xả trải lòng ra, anh tiếp nhận được đại Phật đảnh. Như Lai là danh hiệu đầu trong 10 hiệu, phải không? Như Lai ứng cúng chánh biến tri đó, minh hạnh túc thì Như Lai là hiệu đầu. Như Lai là gì? Như là bất động, không thay đổi. Lai là đến đi, khứ lai đó. Cái chuyện đời này nó cứ khứ lai, đến và đi. Khứ là đi mà lai là đến. Cứ đến đi như vậy, và đi đến như vậy, tâm mình bình an. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Thiền sư Mãn Giác á, ngài thấy được cuộc đời vậy đó. Trước mắt ngài đi qua, phải không? Sư ông Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ, ngài cũng có câu vậy đó. Ngài nhìn được cuộc đời, triết thân tứ đại này là gì? Là khói. Triết thân tứ đại, khói. Những sinh hoạt của thế gian này là gì? Mây. Sinh hoạt thế gian mây. Thành công khối nước đá, nó nguyên khối vậy đó, mà nóng lên thì nó tan thôi. Cho nên đừng có cho sự thành công của mình mãi mãi thành công khối nước đá, còn thất bại là chùm bọt tan, nhục vinh là bong bóng nước. Rồi cuối cùng ngài nói sao? Viên mãn bầu trời trong. Cái thấy được vậy rồi cho nên tâm mình bình an. Cho nên chỗ viên mãn đó, chỗ viên mãn đó là gì? Là đại Phật đảnh đó, là chỗ rốt ráo viên mãn đó. Cho nên cái các bậc mà người ta nhìn đời được như vậy đó, tâm người ta không có lay chuyển. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai. Anh có xấu với tôi cũng cảm ơn, tại vì thủy chung anh cũng cho tôi được bài học nhẫn nhục. Anh tốt với tôi cũng cảm ơn, vì anh cho tôi được bài học thuận hòa. Cho nên kẻ xấu, người tốt đều là người ơn của mình hết. Cái phẩm mình học trong kinh gì? Mới học đó, Phương Tiện Phật Báo Ân, phẩm ác hữu với thiện hữu đó. Cho nên ác hữu cũng đâu phải là thật ác đâu. Nếu mình nhìn bằng cái cặp mắt chánh niệm thì anh ác đó, anh giúp cho mình thành tựu được con người của ác, của thiện hữu. Giống như mình coi phim thôi à. Cái anh mà anh không đóng ác thì làm sao thể hiện anh thiện. Cho anh cực ác thì mình lại thương anh thiện nhiều, cho nên ra ghét cái, ghét đắng cái thằng đóng ác. Mà thằng đóng ác nó mừng lắm đó, tôi diễn đạt ghê, thấy không? Tôi diễn mà để người khác ghét tôi là tôi biết rồi đó. Rồi, Như Lai. Như Lai là gì? Là đến đi, đến như thế nào đi như vậy. Đời bất cứ cái gì lại, tâm mình vẫn như, gọi là Như Lai. Mật nhân là gì? Mật nhân nghĩa là cái nguyên nhân sâu kín huyền diệu. Ý muốn nói là cái chỗ tịch tỉnh thường hằng. Tịch tỉnh thường hằng là gì? Đó là mật nhân, là cái nhân, cái nguyên nhân sâu kín đó không ai hiểu được. Chỉ có Như Lai mới cảm được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Sáng mình lên mà ngồi thiền, hay tụng kinh xong ngồi thiền. Cái người mà người ta thích ngồi thiền tĩnh lặng, ồ thấy enjoy. Còn người mà không thích, trời ơi, sao cái gì mà im quá vậy, buồn chán quá vậy, chừng nào sống, phải không? Giờ thí dụ mình ăn cơm im lặng đi, mình thích ơi là thích, là tại vì ăn một bữa cơm với chúng mà tất cả mọi người ăn trong im lặng. Còn cái người mà người ta hay nói chuyện quen rồi, trời ơi ăn gì mà chán quá vậy, ăn gì mà gò bó quá vậy, ăn cái gì mà phải im lặng khổ quá vậy đó. Sao mấy người này tu hành mà gò bó quá vậy, ăn không được nói chuyện. Phải không? Cho nên chỉ có cái người cùng cái tĩnh lặng đó mới cảm nhận được cái chỗ mật nhân đó, cái nguyên nhân sâu kín đó. Cho nên đại Phật đảnh là ý muốn nói đến cái chỗ tất cả những cái này đó, nó chỉ để diễn đạt cái bốn chữ cuối thôi, là cái định Lăng Nghiêm đó đó. Cái Lăng Nghiêm là một loại, một là một pháp, là một thiền định. Mà muốn nói lên cái chỗ sâu kín mầu nhiệm của thiền định này thì phải diễn đạt bằng những từ ngữ là Như Lai mật nhân. Ai cảm nhận được cái đó? Cho nên cái chỗ đó là sâu kín mầu nhiệm lắm, tịch lặng lắm. Thí dụ như tối mà mình ngồi thiền á, hay là sáng khuya mình dậy mình ngồi thiền đó, tĩnh lặng không? Nhưng mà không có ngủ gục. Ngồi mà tĩnh lặng thì cái đó gọi là gì? Tịch mà thường chiếu. Ở Việt Nam mình có một thiền sư thời Lý, pháp danh của ngài là Thường Chiếu. Và mình ở Việt Nam có một thiền viện Thường Chiếu. Thường Chiếu là tên của một vị thiền sư người Việt Nam. Chiếu là tỏa ra, mà chữ thường là không có ngưng nghỉ. Thấy không? Cho nên chỗ vắng lặng mà thường sáng tỏ. Cho nên cái người mà người ta ở trong phòng một mình thấy người ta buồn tẻ, mà thiệt sự người ta đâu có buồn tẻ đâu. Người ta tĩnh lặng vô cùng, người ta sáng sủa vô cùng. Cho nên mình không bao giờ chán. Buổi khuya mình ngồi mình đọc kinh không bao giờ biết buồn và không bao giờ biết chán, là tại vì mình được tĩnh lặng để tỏa cái trí của Phật vào trong, ánh sáng của kinh tỏa vào trong tâm thức mình. Tịch mà thường chịu. Tổ Huệ Đăng á, vị tổ mà dịch kinh Vu Lan mình tụng á, một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, đó là tổ dịch đó, tổ Huệ Đăng dịch đó. Chùa của ngài ở Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Thiên Thai á. Tổ có một cái chỗ để mà tổ thiền định ở trước chùa, trước cái chỗ của ngài thiền để câu đối, cặp đối. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, dĩ mau tắc ốc đại đạo lạc vô cương. Lâu quá không đọc câu này quên. Thế ngày nãy là tôi dựa vào vách núi, là tá thạch vi tường, lấy cái vách đá này để làm tường. Phải không? Tá thạch vi tường thục thức đạo lão tăng cùng đáo đệ. Ai hay ông già là ông thầy tu này nghèo hết cỡ, đâu còn, nghĩa là đến cái vách cũng không có, phải mượn cái vách núi để làm cái vách nhà. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo đệ, dĩ mau tắc ốc, lấy cái mấy cái lá, mấy cái cọng này để mà làm cái nhà mình ở. Ai biết được rằng trong này cái đại đạo, cái đạo lớn lạc vô cương, vui không có biên giới. Tôi ở trong cái hang này, quý vị thấy có lẽ là nếu tôi cái nghèo, không ai nghèo hơn tôi nữa hết rồi. Nhưng mà cái niềm vui của tôi trong này lớn lắm ạ. Cho nên ai mà mình mà tĩnh lặng được, mình ngồi ta nhìn mình ta thấy mình sao? Buồn quá, tu gì mà cứ rù rì rủ rỉ tối ngày. Nhưng ai biết được chỗ đó lạc vô cùng. Người ta nghĩ rằng phải cười vui bên ngoài, cái đó mới có hỷ thôi. Cái đó mới có hỷ thôi. Cái lạc mới là cái ẩn ở bên trong. Cho nên nhiều khi mình đi pháp thoại, có những câu hỏi nghe rất là vui, cười rộn ràng vậy. Nhưng mà sau một cái trận cười đó, mình nhận được cái gì thâm sâu sau một cái câu trả lời, một câu hỏi đó, cái đó là lạc. Ai cấm mình hỷ, nhưng mà sau cái hỷ đó phải có lạc. Cho nên á, chứng được đệ tam thiền là gì? Ly hỷ diệu lạc. Sơ thiền là gì? Ly sinh hỷ lạc, phải không? Định sinh hỷ lạc, mà ly hỷ diệu lạc. Lìa, mới đầu mình phải hỷ, tu phải vui, nhưng mà lâu ngày rồi thì phải lìa cái vui thô đó để có được cái vui thầm lặng nhẹ nhàng, gọi là lạc. À, dĩ mau tắc ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương, ai biết được. Cho nên nhiều khi quý vị thấy Pháp Hòa cứ rút trong vòng, không biết làm cái gì trọng. Nhưng ai hay là đại đạo lạc vô cương, nguyên một kho sách, hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái chỗ vui đó không có tùng tu không lạc được, chứ không cảm nhận được. Ai có cùng tu mới lạc được cái chỗ đó. Tao thấy mình tao tội nghiệp, nhưng mà không có gì tội nghiệp hết, tu là một hạnh phúc. Phải nói là được tu, chứ không phải bị tu nha, được tu. Còn ai chửi mình nói tôi mới bị chửi, không, tôi được chửi. Tôi được ta chửi, tại vì ta chửi cái tôi học thêm được. Học được cái nghe, học được cái nhẫn, học được cái nhịn. Không có bị chửi, được chửi. Thùy tri đại đạo lạc vô cương. Người tu của mình ăn tới ăn lưu cũng nhiều à. Cứ đầu hũ rau rồi đặt cho nhiều tên vô, cho thấy nó phong phú và dồi dào và sang trọng. Nhiều hỏi gì đây? Đầu hũ. Cái gì đây? Bánh mì pha với bột, kẹp với tàu hũ kỳ, chiên giòn lên. Cho nên cái chuyện nó bình thường. Bữa nay anh gọi gì anh gọi, nhưng mà có nhiều bữa tôi cũng đâu có gì đâu, miếng dưa cải nước tương, không có màng. Bữa nay thịnh soạn, ăn theo thịnh soạn. Ngày mai đơn giản, rẫn là đơn giản, Như Lai đó. Chứ không phải là sao bữa nay vậy, không giống hôm qua. Đã nói là hôm qua thì làm sao giống hôm nay. Mình phải khác mình hơn ngày hôm qua mà mình mới giỏi chứ. Hôm qua mình dở mà bữa nay mình hay, đó là khác rồi đó, phải không? Mật nhân, Như Lai mật nhân là cái chỗ mà cái chỗ sâu kín của một bậc nhận ra được đến đi của cuộc đời này, không thể nói được. Tu chứng là gì? Có tu mới có chứng, phải không? Chỉ chứng là mình nhận được cái đó, mình thâm nhập được cái đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước vô uống, ở dưới này có ai chứng không? Đâu có người uống mới biết thôi. Chữ chứng là mình biết á. Uống nước này là bây giờ này, rờ cái ly thôi chứ chưa uống nữa, rờ. Nóng lạnh nguội gì chỉ có Pháp Hòa biết thôi. Đây Pháp Hòa chứng nè. Quý vị ngồi đó quý vị không chứng được. Cho nên cái chỗ mà cái chỗ chứng ngộ của người tu không thể nói. Mà chứng ngộ cái gì? Cái liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Là cái nghĩa rốt ráo. Tại vì cái chữ rốt ráo này á, nó ngược lại với cái bất liễu nghĩa, là có những cái nó, cái nghĩa nó không rốt ráo. Nghĩa cách khác là nó cũng có nghĩa nhưng mà cái nghĩa tạm thời, nghĩa phương tiện. Ví dụ ha, mình nói với người lớn á, bác ơi bác, con báo tin cho bác biết bà ngoại con mới vừa qua đời. Mình nói sự thật cho người lớn biết là bà cụ đó qua đời, mình nói cái liễu nghĩa. Nhưng mà đứa cháu nó nhỏ nhỏ chạy tới nó nói, mẹ mẹ sao bà nằm đó vậy mẹ? Bà ngủ đó con. Tại vì nó nít, nó chưa có hiểu chết là cái gì, mà thậm chí nghe chữ chết nó sợ hãi. Mình nói bà ngoại ngủ rồi. Thậm chí chôn xong rồi nó, ủa sao lâu quá không thấy bà ngoại gì? Bà ngoại đi chợ rồi, bà ngoại đi chơi rồi. Mình vẫn nói với nó một cái nghĩa nào đó, nhưng mà cái này là cái gì? Bất liệu nghĩa. Mình nói một cái nghĩa mà đối với ai? Đối với căn cơ nào? Còn đối với người lớn, liễu nghĩa là phải nói. Cho nên Phật Pháp cũng vậy. Kinh Phật có những cái liễu nghĩa và những cái bất liễu nghĩa. Nhưng mà mục đích chung là gì? Vì lòng từ bi thôi. Con nít không biết gì mình nói làm chi cho nó ghê gớm vậy. Có một cái thí dụ bây giờ người ta tụng kinh đi, hay người ta thờ Phật, người ta không biết thì người ta mới để như vậy. Vậy mình bây giờ hoàn cảnh ta không có khách nào khác hơn, mình phải nương vào cái hoàn cảnh của người ta, mình nói để người ta yên lòng, đừng có nói để người ta sợ hãi. Trời ơi, thờ như vậy là tội chết, nghe không? Thờ sao mới không tội? Tâm của người ta mà hoàn cảnh nhà cửa người ta chỉ có vậy thôi. Bây giờ người ta còn thờ Phật là mình mừng rồi, bây giờ tội chết là phải dẹp. Vậy thì Phật mất luôn. Rồi không có hình ảnh Phật trong nhà thì không còn sự nhắc nhở. Có phải là chết hơn không? Chết lớn hơn không? Cho nên á, mình nhớ nè, tứ y phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Nếu nói tứ y, thứ nhất mình y theo cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Theo cái nghĩa thôi, đừng có quan trọng chữ, cái chữ người ta nói. Gọi là y nghĩa bất y ngữ. Mà trên đời này á, nhiều khi cái ngôn ngữ nó không là gì, nhưng mà nó chuyên chở cái đạo lý. Nó chỉ là tạm thời chuyên chở đạo lý, nhận ra cái đạo lý là chính. À, đầu tiên là xin lỗi, đầu tiên là y pháp bất y nhân, phải không? Y cái pháp, đừng có y cái người nói. Nhưng mà thật sự là nãy mình nói y nghĩa bất y ngữ cũng được nữa. Rồi giờ thứ hai là y pháp bất y nhân. Nó chỉ là một thứ tự nói vậy thôi, chứ còn nói nào cũng được hết. Miễn y pháp bất y nhân là y nghĩa bất y ngữ. Y pháp bất y nhân là mình theo cái người, theo cái pháp mà đừng theo cái người. Để anh chị biết không? Lỡ bữa nào mình gặp cái người trời ơi khó ưa thì nó sao? Thôi tôi y pháp, tôi cũng y nhân. Trên nguyên tắc là mình nương vào cái hình tướng, tướng trạng người đó tu. Nhưng có những trường hợp mình rơi vào cái người người ta nói mà người ta không làm, thôi thì chừng đó mình theo cái nghĩa đi, đừng theo người, y cái theo cái pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Mình hãy nên dựa vào cái trí tuệ soi sáng của chúng ta, mà đừng có dựa vào cái nhận thức sai lầm. Tại vì nhận thức là sẽ có sai lầm, phải không? Thức mà. Mà thức là nhận thức, mà nhận thức thì làm sao đúng được? Chỉ có trí tuệ soi sáng thôi. Cho nên mình tu là mình chuyển thức thành trí. Cái người tu của chúng ta là chuyển tất cả những nhận thức của mình dần đi đến cái chỗ trí tuệ soi sáng. Mà trí tuệ soi sáng đó chỉ khi nào chúng ta biết quán chiếu, biết tư duy, cho nên gọi là bát nhã ba la mật. Trí tuệ mà có soi sáng, có tư duy mới gọi là trí tuệ bát nhã. Còn trí tuệ mà do nhận thức thì hãy nhận thức là còn có sai lầm. Cho nên nên y theo trí mà đừng y theo thức. Cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Hãy nên y nương tựa, chữ y này là nương tựa vào cái nghĩa sâu sắc, cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa viên mãn, mà đừng dựa vào những cái nghĩa không có viên mãn, không rốt ráo, gọi là bất liễu nghĩa. Đấy, như nãy mình nói vậy đó. Ví dụ mình đặt tên món ăn chay bằng những cái tên mặn. Nào là tôm, rồi cá, rồi gà, rồi gì đó. Cái này là cái gì? Cái này là bất liễu nghĩa hay liễu nghĩa? Bất liễu nghĩa, phương tiện thôi. Cái chính là dù sao đi nữa, người ta vẫn, dù người ta gọi gì gọi, nhưng mà người ta vẫn là chạy. Cho nên cái tên gọi đó, ồ con tôm, tôm với tàu hũ, nhưng mà ăn tôm này, ăn tôm giả này có giá trị lắm mà. Nó thế cho con tôm thiệt. Ăn chay nói dối, ăn mặn nói ngay. Tàu hũ kêu tàu hũ đi, kêu tôm kêu cá, cái nào cũng làm bằng tàu hũ, không kêu gì. Tôi kêu gì kêu ạ? Nhà tôi ăn, cho dù tôi làm con tôm, tôi ăn, tôi gọi nó bằng con tôm tôi ăn, thì con tôm giả này nó chết có giá trị lắm. Nó thế con tôm thiệt. Cái liễu nghĩa là chúng ta nhận ra được cái rốt ráo của nó. Cũng như nãy mình tụng kinh vậy. Mình tụng kinh là mình làm sao tỏ nghĩa để cho người ta hiểu, còn phương tiện ngắn dài gì đó tùy theo. Như Lai mật nhân tu chứng liệu nghĩa. Mình làm sao mình chứng được, mình tu tập mình chứng được cái nghĩa liệu, cái nghĩa rốt ráo đó. Mà hãy chứng được cái đó rồi mình sẽ đi tới cái công hạnh. Hồi nãy là cái tu nha. Sẽ đi tới cái công hạnh là gì? Công hạnh gì? Chư Bồ Tát vạn hạnh. Làm muôn hạnh, làm tất cả hạnh lành của Bồ Tát làm. Vì chúng ta chứng được cái liễu nghĩa. Liễu nghĩa gì? Chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ cõi người này, người ta gọi con này là con trâu. Mình không thể gọi con khác được, gọi con trâu. Để ta nhận biết. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Con chúng sanh ta gọi con đó là con ngựa, thì mình không thể gọi nó là con khác được. Không thể nó gọi con voi, con chó. Phải không? Cho nên á, thí dụ như là con người mình vậy nè, đó phải nhà cửa mọi người vậy đó, mình kêu là cõi người, là pháp giới của mình, là pháp giới của con người. Nhưng mà xin lỗi, ví dụ bây giờ con dòi nó ở trong đống phân, thì pháp giới của con dòi là cái gì? Là đống phân. Tại nghiệp nào nó có pháp giới đó. Cho nên mình có 10 pháp giới đó, thấy không? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 10 pháp giới. Mà tất cả những pháp giới này nó không ngoài gì? Không ngoài tâm. Thế mà cái tâm anh hướng về cái nào đó thì anh về cái cõi đó. Có nhiều khi xin lỗi, anh là người nhưng mà tâm anh sống ràng rỡ như súc sinh thì nó cũng, thì cái hành động của anh, lời nói anh nó không khác gì. Rồi ngạo, còn Atula là cái cõi nóng giận tức tối. Anh mang thân người nhưng mà hàng ngày anh cứ giận tức của ai, tâm anh hướng cõi Atula. Mà tâm anh hướng cõi Atula là anh sống bằng cái nghiệp của Atula. Thì khi anh mãn hết cái duyên phước của cõi người, anh sanh về cõi đó. Nhưng mà ngược lại, nếu con thú đó đó, con chó con mèo đó, nó sống trong kiếp súc sinh nhưng mà tâm nó hướng thượng, nó hướng về cõi người, nó không có cắn, nó không có sủa, nó không có làm những cái điều sai quấy, thì nó sẽ chuyển cái nghiệp nó. Cho nghiệp do mình chuyển. Cho nên tùy theo, như nên mình ở cõi người nhưng mà tâm mình hướng thiện, mình luôn luôn quán chiếu về cái cảnh an lạc của con người, mình bố thí giúp đỡ. Cho nên trong 10 niệm có là gọi là niệm gì? Niệm thiên. Niệm thiên là niệm cõi trời. Thay vì mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, thì mình có niệm thiên. Mới vừa định chửi ai đó cái nhớ trực thôi, đừng có ác khẩu. Đó là niệm thiên đó. Mới vừa muốn dựng chuyện để hại ai đó thôi, chuyện có này nói có, chuyện không nói không, đừng có dựng chuyện vu oan cho người. Đó là niệm thiên đó. Cứ sống như vậy, cứ hễ cái gì nó mở ra thì mình sống ngược lại là niệm thiên. Cho nên chư Bồ Tát vạn hạnh là làm tất cả công hạnh của Bồ Tát vì mình hiểu chúng sanh. Có nhiều khi mình đem ra cho món ăn của mình nấu là mình cho là vừa rồi, thì chúng sanh đòi hỏi tiếp, cho tôi miếng muối, cho tôi miếng nước tương, là vạn hạnh hết đó. Phải không? Tại sao mình có được chư Bồ Tát vạn hạnh này? Tại vì mình tu chứng liệu nghĩa, tại vì mình thấm nhập được cái Như Lai mật nhân, tại vì mình có được cái Đại Phật đảnh. Rồi cuối cùng, tại vì Như Lai mật nhân, rồi gì nữa? Chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm. Như vậy thủ lăng nghiêm là gì? Là cái pháp. Thủ lăng nghiêm là cái định. Chữ thủ lăng nghĩa là rốt ráo, chữ nghiêm là bền chắc. Một loại định này nó rốt ráo, nó bền chắc. Bền chắc có nghĩa là kiên cố, không lay động. Nói một cách khác là gì? Đó là Phật tánh của chúng ta, là tâm Bồ Đề của mình. Mình tạm hiểu cái tựa đề kinh là vậy. Giờ chúng ta hồi hướng, rồi thứ ba tuần sau mình học tiếp. Cái tựa đề kinh này mình nói gọn đó ha. Vậy tuần sau có thể mình thêm một chút. Tại người ta lạnh tay. Thật ra thí dụ người ta có cái trường hợp là người ta trải xuống, ta đụng là quy y Phật nè, quy y Pháp nè, quy y Tăng nè. Đó là người ta nói lên cái nghĩa thôi. Để mỗi cái hành tác nó đều có cái nghĩa, để làm chi? Để cái hành giả nương vào cái hành tác đó mà quán chiếu. Hiểu ý không? Ví dụ như nè, vậy nè, đây là cũng một động tác chứ gì nữa chứ. Thí dụ bây giờ mà thật sự nó đi xuông theo cái chiều lại thôi, chứ không lẽ như vậy cái như vậy. Nó không có thuận cái chiều, phải không? Cho nên khi mình vừa xong cái mình hạ xuống. Đây là cái thân mình xuống, cái tay mình xuống. Thì bây giờ cái hành tác nó như vậy đem cái nghĩa gì nói với nó đây? Buông xả. Vô lượng nghĩa mà, anh nói nghĩa gì cũng được hết. Cho nên mình mới có cái bản kinh gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Học Phật rồi á, cái tâm mình đại thừa rồi, thấy gì nó cũng thông hết trơn. Cho nên vì vậy cho nên mình bình an, mình sống bình thường là đại thừa chứ gì đâu. Thôi mình hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ở nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, nguyện đoàn quả Phật xin chứng